Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 27 tháng 4 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là việc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp hôm 26 tháng 4 công bố bản báo cáo hàng năm về tình hình tự do thông tin trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam vẫn bị xếp vào cuối bảng với thứ hạng 175 trên 180. Kế đến là việc chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty Google và Facebook gỡ bỏ các tài khoản mà theo Hà Nội là bôi nhọ đảng và chính quyền. Một đời sống người Việt kỳ này, Thanh Trúc gửi đến quý vị những cảm nghĩ của những người lính miền Bắc Việt Nam sau 42 năm kết thúc chiến tranh. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Diễm Thi và Kính Hòa mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Hơn 60 tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào một kiến nghị yêu cầu sửa đổi chính sách đất đai của Việt Nam. Kiến nghị được gửi đến Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế cùng với các cơ quan truyền thông. Những người ký tên bao gồm nhiều thành phần xã hội, với 10 tổ chức xã hội và hơn 60 cá nhân. Trong số này có đông đảo các nhà báo, những nhà hoạt động dân sự và cựu quan chức của Chính phủ Việt Nam như các ông Chu Hảo, cựu Thứ trưởng, Nguyễn Khắc Mai, cựu quan chức Ban Dân vận Trung ương, Võ Văn Thôn, cựu Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Khắc Mai cho biết về kiến nghị mà ông tham gia ký tên.
Yêu cầu sửa đổi và thay đổi cái luật đất đai nó rất là phi lý, phản động, vì nó tạo ra cái bất ổn xã hội, tạo ra cái tham nhũng và tạo ra một cái trạng thái là cướp quyền của dân. Và chúng tôi hy vọng là không giống như những lần trước là chỉ đi đưa kiến nghị, đưa yêu sách, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Thì lần này thì chúng tôi nghĩ rằng phải làm khác, nó phải mở, tức là liên tục, kéo dài, không hạn định ngày giờ. Càng tuyên truyền cho nhiều người tham gia ký tên càng tốt, và vận động nó như là một cuộc gọi là người dân lấy ý kiến của mình, chứ không phải là chính phủ trưng cầu ý kiến dân.
Ngoài ra còn có nhiều người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Nội dung của kiến nghị nêu rõ chính sách công hữu về đất đai của Việt Nam hiện nay là theo học thuyết đấu tranh giai cấp đã lỗi thời. Chính sách này đang tạo điều kiện cho các quan chức quan liêu và tham nhũng cướp đoạt đất đai của người dân. Những người ký tên kêu gọi công nhận và bảo hộ quyền tư hữu đất đai. Việc lấy đất cho các mục tiêu quốc phòng và công ích phải có sự đền bù thỏa đáng cho người dân. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn có đất thì phải thỏa thuận với người dân, nghiêm cấm quân đội tham gia thu hồi đất đai.
Kiến nghị sửa đổi đất đai được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cuộc khủng hoảng đất đai ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội được giải quyết. Chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đã công bố quyết định tổ chức thanh tra vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm trong 45 ngày. Và tin cho biết là đoàn thanh tra đã thay thế ông Hồ Khiêm, phó trưởng đoàn thanh tra bằng người khác, theo yêu cầu của người dân tại Đồng Tâm. Vào ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan và địa phương trên địa bàn thành phố rà soát lại các vụ khiếu kiện đông người tại Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoang, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng tuyên bố là thành phố này sẽ không để xảy ra những việc như ở Đồng Tâm. Và theo lời ông, thì trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác đền bù và giải tỏa, không để xảy ra những vụ khủng hoảng như Đồng Tâm, mặc dù ông cũng công nhận rằng vẫn còn có sự không hài lòng của dân chúng.
Gần 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Antonia ở Tam Điệp, Ninh Bình, vào ngày 26 tháng 4 đã biểu tình yêu cầu công ty này cho công nhân nghỉ bù ngày 30 tháng 4 và thực hiện tăng ca hợp lý. Báo Lao động trong nước loan tin cho biết, công nhân công ty này yêu cầu được nghỉ bù ngày 30 tháng 4 vào ngày 2 tháng 5, vì ngày 30 tháng 4 trùng với ngày Chủ nhật. Ngoài ra, công ty phải cam kết không ép công nhân làm tăng ca, mà việc tăng ca phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Một nội dung khác được công nhân yêu cầu là việc lắp đặt quạt tại các xưởng sản xuất. Tin cũng cho biết trước sự việc trên, ông Phùng Minh Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, đã tới lắng nghe ý kiến của công nhân và làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Antonia, yêu cầu công ty này phải đáp ứng những yêu cầu trên của công nhân, vì ông này cho rằng đây là những đòi hỏi chính đáng. Chiều cùng ngày, công ty Antonia đã đồng tình đáp ứng những yêu cầu của công nhân và cam kết thực hiện đúng yêu cầu của luật lao động, quy định công nhân tăng ca tự nguyện và không quá 12 giờ một tuần. Sang ngày 27 tháng 4, công nhân công ty này đã trở lại làm việc bình thường.
Đương kim Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) bị đề nghị xem xét kỷ luật. Tin từ trong nước cho biết, từ ngày 24 đến 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp kỳ thứ 14. Tại kỳ họp vừa nêu thì vấn đề được đưa ra. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét, kết luận rằng Ban Thường vụ Đảng ủy PVN giai đoạn 2009-2015 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên. Tất cả những vi phạm dẫn đến chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật cũng như thua lỗ nghiêm trọng. Nhiều khoản đầu tư của PVN bị tổn thất, tiềm ẩn rủi ro, khó thu hồi vốn đầu tư với những khoản được nói là rất lớn. Về bản thân ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên PVN thời kỳ 2009-2011. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền. Ngoài ra còn có những viên chức cao cấp khác của PVN bị đề nghị kỷ luật, gồm các ông Phùng Định Thục, Đỗ Văn Hậu, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh.
Danh sách đề nghị chế tài đợt 2 theo luật Magnitsky toàn cầu được tổ chức BPOS ở Hoa Kỳ công bố hôm 27 tháng 4. Danh sách đợt 2 gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cưỡng chế đất đai của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng. Danh sách này thuộc bộ hồ sơ số 4 trong tổng cộng 6 bộ hồ sơ đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 vừa qua. Các hành vi đàn áp nhân quyền trong hồ sơ Cồn Dầu được nêu ra là tra tấn và đánh chết người. Sự việc này xảy ra từ năm 2010. Trong hồ sơ có tên ông cựu bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành, lúc đó là kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tuy đã qua đời nhưng vẫn bị nêu tên trong hồ sơ vì là tâm điểm của mạng lưới liên can đến nhân quyền và tham nhũng. Ông Thành được cho là người chủ chốt đứng đằng sau kế hoạch vụ Cồn Dầu.
Cũng liên quan đến đất đai Cồn Dầu, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân ở giáo xứ Cồn Dầu về phương án tái định cư của thành phố Đà Nẵng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết chỉ có 3 trong số 87 hộ tham dự đối thoại. Báo trích dẫn lời ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ trực tiếp giải quyết các thư khiếu nại của những hộ gia đình ở giáo xứ Cồn Dầu chưa đồng tình với phương án tái định cư thuộc dự án khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân. Theo trình bày của ông Minh, thành phố đang có những chính sách ưu tiên sớm thực hiện đối với những hộ có khiếu nại, đề nghị được tái định cư gần nhà thờ Cồn Dầu. Một phương án hoán đổi ưu tiên được ông Minh đưa ra là chủ hộ sẽ chuyển nhượng cho công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời 1 lô đất họ nhận được tại khu tái định cư để đổi lấy một lô đất ở gần nhà thờ.
Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 26 tháng 4 công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo tại một số quốc gia. Chủ tịch của tổ chức này, Linh Mục Thomas Rees, phát biểu nhân dịp công bố phúc trình rằng về mặt tổng quát thì tổ chức của ông kết luận tình hình vi phạm tự do tôn giáo đang ngày càng xấu đi cả về chiều sâu và diện rộng. Trong phúc trình năm nay, Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế kêu gọi Quốc hội và chính quyền Hoa Kỳ kiên trì nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, thông qua những tuyên bố cũng như những cuộc gặp chung hay riêng. Trong phúc trình năm nay, tổ chức kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa Nga vào diện quốc gia cần quan tâm, CPC, vì Moscow tiếp tục sử dụng luật gọi là chống cực đoan như công cụ giới hạn quyền tự do của nhiều giáo phái khác nhau. Việt Nam cũng bị tổ chức này kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đưa lại vào danh sách CPC. Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế thừa nhận trong năm qua, từ khi luật tín ngưỡng tôn giáo được thông qua, dù chưa hoàn toàn đáp ứng những chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này, Việt Nam có một số tiến triển trong cải thiện điều kiện cho quyền tự do tôn giáo. Tuy vậy, nhiều vi phạm nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với những cộng đồng thiểu số ở những vùng nông thôn tại một số tỉnh.
Đội tàu hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vừa cập bến cảng quốc tế Cam Ranh vào ngày 27 tháng 4, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày ở tỉnh Khánh Hòa. Đội tàu bao gồm tàu tuần dương hạm tên lửa Variac, tàu chở dầu loại trung bình Pechanga và hai tàu lai dắt cứu hộ, cùng với 642 thủy thủ do Trung tá Ulyanenko Alexei chỉ huy. Vào chiều ngày 27 tháng 4, nhóm chỉ huy đoàn Hải quân Nga đã đến viếng tượng đài Cam Ranh để tưởng niệm quân nhân Liên Xô và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và ổn định ở khu vực. Dự định trong thời gian ghé thăm Cam Ranh, Hải quân Nga sẽ có các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao với vùng 4 hải quân và cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm được nói là để góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác hải quân giữa hai nước. Cảng quốc tế Cam Ranh kể từ khi chính thức mở cửa vào tháng 3 năm 2016 đã đón nhiều tàu hải quân quốc tế đến thăm, bao gồm Nhật, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Singapore, Pháp, Ấn Độ. Các chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam sử dụng cảng này để kết bạn với nhiều nước khác và giảm sức ép từ phía nước láng giềng Trung Quốc.
Nam Hàn sẽ chuyển giao một tàu chiến chống tàu ngầm hạng Pohan đã qua sử dụng cho Philippines trong năm nay, với giá chỉ có 100 đô la. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết tin này vào ngày hôm 27 tháng 4. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines ông Arsenio Adolong cho biết chiếc tàu chuyển cho Philippines dưới dạng trao tặng và tàu cần phải được sửa chữa trước khi sử dụng. Ông không biết liệu Philippines sẽ phải chi bao nhiêu để sửa chữa con tàu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Phi cũng cho biết là chiếc tàu sẽ giúp cải thiện khả năng tuần tra trên biển của nước này và thực hiện các hoạt động chống khủng bố. Ngoài Mỹ là đồng minh chiến lược, Nam Hàn cũng là nước cung cấp nhiều vũ khí cho Philippines bao gồm máy bay chiến đấu, tàu tuần tiễu và các xe bọc thép. Hôm thứ Tư vừa qua, Philippines cũng tiếp nhận hai máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 từ Nam Hàn. Dự kiến hai chiếc khác sẽ được chuyển tới Philippines vào tháng tới trong tổng số 12 chiếc máy bay mà Philippines mua của Nam Hàn trị giá lên đến 359 triệu đô la.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 27 tháng 4 cho biết việc thảo luận những hoạt động gây căng thẳng ngoài Biển Đông của Trung Quốc tại thượng đỉnh ASEAN là không cần thiết và không ai dám gây sức ép lên Trung Quốc. Nói với báo giới tại dinh tổng thống sau cuộc gặp với Thủ tướng Quốc vương Brunei là ông Sultan Hanasan Bolkiah, ông Duterte còn cho biết việc thảo luận phán quyết của tài trọng tài quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc trước kia là phí thời gian và không hợp lý, vì phán quyết của tòa hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề chủ quyền hay quyền chủ quyền. Philippines là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay. Thượng đỉnh ASEAN hiện đang diễn ra tại Manila từ ngày 26 cho đến 29 tháng 4. Hãng tin Reuters hôm 26 tháng 4 cho biết bản thảo tuyên bố chung của thượng đỉnh mà hãng này có được sẽ không đề cập đến Trung Quốc và lời lẽ trong tuyên bố cũng nhẹ nhàng hơn khi nói đến các tranh chấp ở Biển Đông.
Trung Quốc hoan nghênh giọng điệu mềm mỏng hơn mà chính phủ Hoa Kỳ mới đưa ra, bao gồm việc sẵn sàng đối thoại để giải quyết căng thẳng tên lửa và hạt nhân với chính quyền Bắc Hàn. Trong cuộc họp báo sáng ngày 27 tháng 4 ở Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những điểm chính phủ Hoa Kỳ mới đưa ra ngày hôm qua mang dấu hiệu tích cực, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Hàn theo hướng hòa bình, thông qua đối thoại và tham vấn. Phát biểu này được đưa ra sau khi Washington cho phổ biến bản tuyên bố, trong đó viết rằng Hoa Kỳ muốn bán đảo Triều Tiên ổn định và là khu vực phi hạt nhân qua đường hướng hòa bình, sẵn sàng thương lượng để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, bản tuyên bố của chính phủ Mỹ cũng nói rõ, Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng để bảo vệ nước Mỹ và các nước đồng minh trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn gây rối.
Tin ghi nhận từ Washington cho thấy, chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế và ngoại giao với Bình Nhưỡng, buộc Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Hôm 26 tháng 4, trong cuộc họp riêng ở Nhà Trắng với các thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson, ông Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats đều nói Bắc Hàn là hiểm họa cho nền an ninh quốc gia, đồng thời cũng là vấn đề hàng đầu mà Tổng thống Trump muốn giải quyết. Nội dung cuộc họp không được tiết lộ, nhưng có tin nói rằng, ngày mai 28 tháng 4, trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu thông qua một số biện pháp cấm vận kinh tế với Bắc Hàn, trong đó có đề nghị không cho hãng hàng không của Bắc Hàn bay những đường bay quốc tế và cấm ngân hàng nước ngoài không được giao dịch với Bình Nhưỡng. Những điểm này được nói tới với mục đích chặn nguồn ngoại tệ của Bắc Hàn. Phản ứng ghi nhận được của Bình Nhưỡng là thái độ cứng rắn thường lệ. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, ông Sok Choi-won, Giám đốc Viện Nhân quyền thuộc Học viện Khoa học Xã hội Bắc Hàn nói rằng, ngày nào Hoa Kỳ còn có những hành động khiêu khích, ngày đó Bắc Hàn còn nổ thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa.
Một diễn biến khác cũng cần nói tới là việc chính phủ Hoa Kỳ đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Nam Hàn. Hôm 26 tháng 4, khi ra điều trần trước Hạ viện Liên bang Mỹ, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương, cho hay là hệ thống này sẽ bắt đầu hoạt động trong một ngày gần đây để bảo vệ an ninh cho đồng minh Nam Hàn và bảo vệ cho 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này. Sáng ngày 27 tháng 4, Trung Quốc lại lên tiếng phản đối, cho rằng việc làm của Hoa Kỳ chỉ tạo thêm bất ổn cho khu vực. Phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho hay Bắc Kinh sẽ tiếp tục những cuộc tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm những loại vũ khí mới để đảm bảo an ninh quốc phòng và góp phần xây dựng ổn định hòa bình trong khu vực.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp hôm 26 tháng 4 công bố bản báo cáo hàng năm về tình hình tự do thông tin trên toàn thế giới. Báo cáo năm nay cho thấy một bức tranh ảm đạm của tự do thông tin ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả ở những nước phát triển, và đặc biệt đáng lo ngại ở những nước vốn luôn bị xếp vào những nước cuối bảng hàng năm của tổ chức này, trong đó có Việt Nam.
Trong số 180 nước được điều tra trong báo cáo thường niên về tình hình tự do thông tin toàn cầu của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới năm 2017, Việt Nam đứng thứ 175 với điểm số là 73.96, tức là không có thay đổi về thứ hạng so với năm ngoái và chỉ có một thay đổi rất nhỏ về điểm số là 0.31 so với năm ngoái. Nếu nhìn vào bản đồ tự do thông tin do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cung cấp, Việt Nam nằm trong số các nước bị bôi đen, tức là hoàn toàn không có tự do thông tin. Bản báo cáo năm 2017 dựa vào những số liệu và thông tin của toàn bộ năm 2016 ở từng nước. Nhận xét về tình hình của Việt Nam trong năm 2016, ông Benjamin Inspel, phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho Đài Á Châu Tự Do biết.
In fact that we're facing a stagnancy of the situation.
Thực tế chúng ta đang đối mặt với một tình trạng trì trệ. Nhìn chung cũng giống như năm trước, một cải thiện rất nhỏ thể hiện qua điểm số so với năm ngoái. Báo cáo này dựa vào các số liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các blogger, nhà báo trong nước để đánh giá tình hình Việt Nam. Chúng tôi tổng hợp tình hình vi phạm tự do báo chí trong suốt cả năm. Những tấn công, đàn áp, sách nhiễu nhắm vào những người cung cấp thông tin đều được tính vào điểm số. Điểm số năm nay có thể tốt hơn một chút xíu so với giai đoạn năm 2015, là năm mà nhiều nhà báo blogger bị tấn công bởi công an thường phục và đồng phục. Nhưng nhìn chung thì tình hình không thay đổi. Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục đối xử tàn tệ đối với các blogger và những người lên tiếng về nhân quyền. Họ không chấp nhận bất cứ những chỉ trích nào.
Phóng viên Không Biên Giới nhìn nhận vai trò đưa tin của các blogger, người dân và mạng xã hội trong suốt năm 2016, điển hình là sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nhưng những hoạt động này đã bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Ông Benjamin Ismail nói tiếp.
Những hoạt động này đã không được chính phủ chấp nhận. Những nhà báo đã bị tạm giữ, một số bị hành hung vì họ tìm cách đưa tin.
Theo phóng viên Không Biên Giới, tính đến cuối năm 2016, vẫn có ít nhất khoảng 17 blogger bị cầm tù ở Việt Nam, giảm hơn so với con số 35 người được tổ chức này đưa ra vào năm 2013. Người đại diện của phóng viên Không Biên Giới cho rằng, điểm số cải thiện không đáng kể trong năm 2016 của Việt Nam có thể là do số blogger được trả tự do từ sau năm 2013 đến năm 2016. Nhưng theo ông, con số này còn quá nhỏ để cho thấy một sự cải thiện rõ ràng. Phóng viên Không Biên Giới cho rằng những blogger được trả tự do trong thời gian vừa qua là vì hoặc đã thụ hết án tù hoặc được thả trong các trao đổi ngoại giao và phải ra nước ngoài. Tuy nhiên, phóng viên Không Biên Giới cảnh báo vẫn còn những blogger đang bị cầm tù chưa bị xét xử, nên số blogger bị cầm tù sẽ có thể tăng lên trong thời gian tới. Nói về sức ép của quốc tế lên Việt Nam, ông Benjamin Ismail cho biết.
You can say that some of the release of the bloggers, especially in 2014,
một số blogger được thả đặc biệt trong năm 2014 sau khi Việt Nam phải qua phiên kiểm điểm định kỳ ở Liên Hợp Quốc là do sức ép của quốc tế. Nhưng từ năm 2015, Đảng Cộng sản lại tiếp tục đàn áp các bloggers và nhiều người trong số họ. Các nhà hoạt động nhân quyền sau đó bị bắt và ra tòa vì các hoạt động nhân quyền của mình. Dường như chính quyền không có ý muốn thay đổi chính sách của mình.
Trong báo cáo đọc tại hội thảo về tự do thông tin ở tòa báo Washington Post tại Washington DC vào cùng ngày, bà Delphine Hawken, giám đốc khu vực Bắc Mỹ của phóng viên Không Biên Giới nhận định, tình hình tự do thông tin trên toàn cầu trong năm qua đang suy giảm, khi 2/3 số nước trong bản báo cáo đều cho thấy những dấu hiệu đi xuống về tự do thông tin.
This past year, nearly two-thirds of the countries measured have registered a deterioration.
Trong năm ngoái thì 2/3 số nước được điều tra trong báo cáo đã cho thấy sự xuống dốc. Ngay cả những nước hàng đầu như Phần Lan là nước mà 6 năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng cũng đầu hàng.
Bà Delphine Hagen cho biết sự tấn công nhắm vào báo chí đang gia tăng ngay cả ở các nước phát triển như Mỹ và Anh. Nhưng điều đáng ngại hơn là nền dân chủ ở các nước Mỹ và châu Âu đang ở điểm bùng phát.
This year index reflects a world in which attacks on the media have become commonplace.
Báo cáo năm nay thì cho thấy một thế giới mà những tấn công vào truyền thông đã trở nên phổ biến và những kẻ mạnh đang mạnh lên. Báo cáo năm nay nhấn mạnh điểm bùng phát trong tình hình tự do truyền thông, đặc biệt là những nước dân chủ hàng đầu.
Cả hai nước Mỹ và Anh trong báo cáo năm nay đều bị tụt hai hạng so với năm ngoái. Theo bà Delphine Hawken, tình trạng xuống dốc của tự do truyền thông và dân chủ thể hiện trong báo cáo năm nay không có gì mới. Xu hướng này đã được ghi nhận từ năm ngoái. Tuy nhiên, mức độ và tình trạng vi phạm tự do báo chí là điều đáng ngại ở nhiều nước. Nhưng điều đáng ngại hơn, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, chính là số nước bị bôi đen toàn bộ trong báo cáo năm nay, tức hoàn toàn không có tự do thông tin.
But wait, where the situation was already really concerning, it's getting worse and worse. The World Press Freedom Map is getting darker.
Bản đồ tự do báo chí toàn cầu tối đen hơn. Tổng số 21 nước đã bị bôi màu đen trên bản đồ năm 2017 vì tình hình ở đó được xác định là hết sức tồi tệ.
Ba nước là Bắc Hàn, Eritrea và Turkmenistan tiếp tục duy trì vị trí cuối bảng trong 12 năm liên tiếp.
Liên tục chương trình, thưa quý vị, chính phủ Việt Nam liên tục yêu cầu các tập đoàn lớn như Google, Facebook can thiệp vào việc gỡ bỏ những tài khoản, video hay những tài liệu mà theo Hà Nội là mang nội dung xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước, xúc phạm nhân phẩm người khác. Lan Hương tìm hiểu những ý kiến xung quanh vấn đề này.
Ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn gặp gỡ với đoàn cao cấp Facebook để trao đổi về tình hình sử dụng Facebook tại Việt Nam. Trong buổi trao đổi, ngoài những lời đánh giá cao vai trò quan trọng của Facebook trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, ông Trương Minh Tuấn còn yêu cầu Facebook can thiệp vào việc gỡ bỏ những tài khoản mà ông này cho là mạo danh, kích động bạo lực trên Facebook, tấn công thù địch, xâm hại trẻ em, xâm hại đời tư cá nhân, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm đời tư của phụ nữ, và đặc biệt là mạo danh các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin trước đề nghị của người đứng đầu ngành truyền thông Việt Nam. Phía Facebook cũng đã cam kết rằng tất cả các tài khoản đăng tải nội dung xấu mang tính chất bôi nhọ người khác sẽ không còn chỗ dung thân trên Facebook. Đại diện phía Facebook cũng nhấn mạnh rằng sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam để bảo vệ môi trường Facebook lành mạnh. Chúng tôi đã email trao đổi với một chuyên gia công nghệ thông tin, ông Hoàng Ngọc Diêu, hiện đang sống tại Úc, về nội dung liên quan và được ông này cho biết quan điểm cá nhân.
Tôi đã tìm đọc các điều khoản sử dụng của Facebook. Không hề có chữ thù địch. Trước giờ báo lề đảng chơi trò nhét chữ vào mồm thiên hạ nhiều rồi. Chuyện này khó đoán, bởi lẽ tôi không nắm được doanh thu của Facebook lấy từ khách ở Việt Nam là bao nhiêu để họ có thể có những quyết định có lợi về kinh tế. Thứ nhì, nếu Facebook đưa ra một chính sách có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì có lẽ họ sẽ đón nhận những lời chỉ trích từ dư luận nhiều hơn là lời khen. Facebook nắm trong tay con dao hai lưỡi. Con dao ấy có thể có lợi hoặc có thể có hại cho Facebook.
Facebooker Trần Bang đưa ra nhận xét về những tài khoản Facebook đăng tải những bài viết, hình ảnh, video mà chính quyền Việt Nam liệt vào loại bôi nhọ, phỉ báng, thù địch, phản động.
Theo ý của tôi thì đó, khi nói lên sự thật và phản biện thì cái sự thật nó xấu thì phải nói là xấu, chứ không thể là bôi xấu được. Từ trước nay họ làm như thế rồi, thế nhưng bây giờ... Nhưng mà đến bây giờ thì họ tìm mọi cách để mà ngăn cản. Nếu như vừa rồi thì, mấy năm vừa rồi thì Facebook nó phát triển. Thì họ chưa tìm cách ngăn cản được, họ chưa tìm cách để tiếp cận được với Facebook hoặc là tiếp cận được với Google để họ có thể tác động. Thì bây giờ họ tìm tìm được mối liên hệ thì họ tác động, chứ cũng không phải bây giờ họ mới có cái độc quyền chân lý được. Cái độc quyền chân lý từ lâu rồi. Ở miền Bắc thì có nhân văn giai phẩm, sau 75 thì có cái tiêu hủy hết tất cả các cái tài liệu văn hóa họ cho là vĩ bụi độc hại đấy. Đây thực sự thì bây giờ thì nhiều người lại đi sưu tầm lại những sách giáo khoa từ trước 75 để mà so sánh và thấy nó còn hay hơn bây giờ chẳng hạn. Thế hay là nhiều cái tác phẩm của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà khoa học trước năm 75 ở trong Sài Gòn này nó còn tiến bộ hơn, thậm chí còn hơn bây giờ.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam tìm đến các hãng thông tin lớn để nhờ sự giúp đỡ của họ vào việc dập tắt những tiếng nói không cùng quan điểm chính trị với họ và gán cho những người này các tội danh vu khống, bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo. Hồi trung tuần tháng 4, cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2.000 clip nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước trên YouTube, và cho đến nay đã có hơn 1.000 clip bị xóa bỏ. Khi thông tin này được loan tải, rất nhiều ý kiến trên các trang mạng đã chỉ trích nhà cầm quyền. Chúng tôi xin trích nguyên văn như sau. Nếu trong sạch thì không sợ dân bôi bẩn, cây ngay thì không sợ chết đứng. Hay, khi xem những clip này tôi cũng buồn lắm, nhưng có gì đẹp để người ta nói đâu. Một Facebooker khác, anh Phan Tất Thành, một người nói phải chịu rất nhiều sức ép từ phía an ninh vì những bài viết đăng trên Facebook, cho chúng tôi biết quan điểm của mình.
Tôi chỉ nói sự thật, tôi không chống ai cả. Tôi chống là tôi chống những đảng viên thoái hóa tiêu cực, những cán bộ làm ăn khốn nạn mất dạy, chứ còn tôi không chống đảng, tôi không chống chính quyền. Chứ còn một vấn đề thế này mà mình nói thì nó bảo nói xấu, xấu đâu. Tôi nói sự thật chứ tôi có nói xấu đâu. Tôi nhớ rằng là Voltaire có nói là tôi có thể tôi không đồng ý điều anh nói, nhưng mà tôi sẽ bảo vệ đến chết cái quyền được nói của anh. Thế người ta phải đứng cái khẩu hiệu nhân quyền đấy chị ạ. Thì quan điểm của đảng là đấu tranh phê bình và tự phê bình là giúp cho đảng phát triển. Thì cũng như tôi nói với các anh em an ninh, tôi bảo này các ông bảo vệ đảng kiểu các ông, tôi bảo vệ đảng kiểu tôi. Đảng là các ông, tô son các phấn lên cho nó đẹp lên. Còn tôi thì bảo vệ đảng cái cách của tôi là tôi bôi thuốc lên, thuốc đắng giã tật, xót xa một chút. Có lẽ là cách của tôi còn tốt hơn các nhau, thì cách của tôi mới khỏi bệnh, cách của ông thì phải làm cho bệnh tật nó nặng thêm thôi.
Một số Facebooker khác cũng bị bắt vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Từ đầu năm đến nay, điển hình như trường hợp ông Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh. Và từ tháng 10 năm 2016 đến nay, ít nhất có 8 người bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam vì đăng tải những thông tin, hình ảnh, video clip về các vấn đề thời sự của đất nước qua mạng xã hội như Facebook, Blogspot, YouTube. Anh Trần Bang nhận định về vấn đề này.
Quan điểm của tôi thì bất cứ ai bị bắt vì viết, vì nói thì đều là sai, là không xứng đáng. Thế nhưng mà tôi thì tôi có cái quan điểm là tôi không thích những ai nói sai sự thật. Thế thôi. Bây giờ chẳng hạn như người ta xấu một thì mình nói xấu một, chứ mình không nói mình xấu 10. Thế hoặc là cái gì nó cụ thể tôi nắm được thì tôi mới nói, chứ không nói kiểu phỏng đoán. Hoặc là dựa vào tin nọ tin kia mình không kiểm chứng được mình cứ đăng đại. Họ xấu như thế nào mình nói đúng cái xấu như thế.
Anh Phan Tất Thành lại cho rằng vì những áp lực từ quốc tế và một số bộ phận dư luận phản đối việc Việt Nam bắt giữ những Facebooker, nên nhà nước đã tìm đến sự hậu thuẫn từ phía Facebook, Google để một mặt vẫn ngăn chặn được tình hình và mặt khác là giảm những căng thẳng với dân chúng và quốc tế.
Bây giờ để mà công khai bắt bớ người này người khác mà thì có khi lại là đổ dầu vào lửa. Cho nên người ta ngăn chặn bằng cách là người ta dùng cái quyền lực của họ để họ làm việc với Facebook. Còn chuyện này là Facebook mà đồng thuận với họ thì việc đó là việc của Facebook, tôi không có ý kiến được. Còn chúng tôi không nói bằng ngọn cách này, chúng tôi nói bằng cách khác.
Tin cũng cho biết gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đã thúc ép các đại công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải dừng quảng cáo trên Facebook và YouTube nhằm tạo áp lực với các mạng này xóa bỏ các video và thông tin bị Hà Nội cho là độc hại.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi bài Bí mật của biển do blogger Tuấn Khanh biên soạn qua giọng đọc Nguyên Lam.
Mới đây có một bản tin nhỏ của Úc phát đi mà có lẽ ít ai lưu tâm. Đó là chuyện Bộ Tư lệnh Biên giới Hàng hải của Úc cho biết họ đã tăng cường gắt gao trên toàn bộ các vùng biển của Úc. liên tục tuần tra suốt 24 giờ trong một ngày để chống lại nạn xâm nhập vùng biển của họ và đánh cá lậu. Thủ phạm chính gây lo ngại là ngư dân Việt Nam. Từ giữa năm ngoái đến nay, những chiếc tàu cá tội nghiệp từ Việt Nam đi thật xa và đến tận Úc để đánh bắt như vậy ngày càng nhiều hơn. Cơ quan quản lý ngư nghiệp Úc nói rằng họ sửng sốt vì số lượng ngư dân Việt xuất hiện với mật độ dày đặc, có đến 13 vụ xâm nhập bị phát hiện trong 11 tháng, 161 người bị bắt, còn bao nhiêu thoát được thì chưa biết. Những cuộc bắt giữ và thẩm tra đều có một kết quả chung, các thủy thủ phần lớn là mù chữ và nghèo khó. Lý do đi tận đến Úc để đánh cá, theo lời khai của họ, vì bởi khu vực quần đảo Trường Sa vốn là nơi họ vẫn đánh bắt cá những năm qua, nay đã bị Trung Quốc kiểm soát và không còn an toàn để ra khơi nữa. Người Úc cũng buộc phải lạnh lùng như người Trung Quốc. Họ đã làm mọi điều để chặn các ngư thuyền Việt Nam đến Úc. Hầu hết, các ngư dân đều phải chịu án tù, phạt tiền vì chứng kiến toàn bộ tài sản của mình là thuyền và ngư cụ bị phá hủy. Bộ Ngoại giao Úc đã bay sang Việt Nam và nhờ đưa ra những thông báo nghiêm ngặt về việc léo hánh đến vùng biển của Úc. Ấy vậy mà điều đó vẫn không giảm, dự kiến con số ngư dân bị tù và bị bắt vẫn sẽ tăng lên trong năm 2017 này, bởi một hiện thực đắng cay là ngư dân Việt phải chạy xa khỏi ngư trường của mình, lên đên tìm một lối thoát khác, ít hiểm nguy hơn và có thể mưu sinh được. Biển Việt Nam được học trong sách giáo khoa là tài nguyên, là sinh lực của quốc gia, nhưng hôm nay mọi bài học đều đã bị phản bội bởi hiện thực trên đất nước xã hội chủ nghĩa kèn trống. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, sau khi Formosa xả chất độc ra biển, không chỉ hơn 200 km biển chết dần, mà khắp nơi cũng ngập ngụa cá chết, ô nhiễm và sự bất lực chủ ý và hiển nhiên của nhà cầm quyền. Đã vậy, không cần đi quá 12 hải lý thuộc chủ quyền của mình, ngư dân Việt vẫn có thể chết, có thể bị hủy hoại tài sản hoặc mất tích với những lý do mơ hồ như đang sống trong một đất nước vô chủ. Ngày 8 tháng 4, chiếc tàu QNA 09191 bị một tàu vỏ sắt lao tới, cố ý đâm chìm. Điều đáng kinh ngạc là nơi tàu Việt Nam bị đâm chìm chỉ cách bờ một cây số, rất gần khu vực cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Người dân sống sót phải bơi trong đêm vào bờ. Trước đó vào tháng 3, tàu QNG 96677TS ở Lý Sơn lại bị một tàu vỏ gỗ nổ súng tấn công bất ngờ trong đêm. Một ngư dân trúng đạn tử thương, tàu lạ bắn xối xả nhưng không rượt đuổi, không áp sát tấn công, mục đích là khủng bố. Nhưng khi về đến đất liền, thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười cùng 12 ngư dân khác được mớm cung là cướp biển để điền nhanh vào biên bản. Bất ngờ hơn nữa, vào ngày 12 tháng 4, tàu cá PY 95003TS đang neo đậu ở vùng biển Phú Yên, Việt Nam, đột nhiên bị một tàu lạ ập đến bắt cả tàu và toàn bộ thủy thủ mang đi mất tích trong sự tê liệt của lực lượng biên phòng. Không chỉ ở khu vực miền Trung, tháng 1 năm nay cũng đã có tàu lạ xông vào tận vùng biển Vũng Tàu và cố ý đâm chìm hoàn toàn tàu cá Việt Nam mang số hiệu BV7804TS. Biển chết, ngư dân chết, vậy người Việt Nam còn lại gì? Ắt hẳn chỉ còn lực lượng hải quân anh hùng và các chính sách ngoại giao hãnh tiến với những lời hữu nghị. Biển ôm trong lòng nó vô vàn điều bí ẩn. Anh Phêrô Lành, một ngư dân ở Nghệ An ra biển, kể rằng, anh nhìn thấy tàu Trung Quốc bủa vây khắp nơi và tập bắn mỗi ngày trên biển. Hầu hết tàu cá Việt Nam đều hoảng hốt và né tránh, dạt đi nhiều nơi khác để toàn mạng sinh sống. Và trong mọi câu chuyện kể, người ta vẫn hỏi vậy tàu kiểm ngư, hải cảnh, hải giám của Việt Nam ở đâu? Tháng 3 năm 2017, trong một ghi nhận của giáo sư Brian Martinson tại trường Naval War College của Mỹ, ông nhận thấy có một sự bất thường về việc phát hiện qua vệ tinh rất nhiều tàu đánh cá của Việt Nam xuất hiện ở bãi Scarborough, một ngư trường tự do của nhiều nước như Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan. Dựa theo phán quyết của tòa La Hay từ hồi tháng 7 năm 2016, dĩ nhiên ngư dân Việt không tự mình liều lĩnh đi đến vùng đánh bắt hết sức xa xôi này và lại đầy hiểm nguy giữa sự tranh chấp của Philippines và Trung Quốc. Từ bất thường đó, nhà phân tích Ewan Graham thuộc Viện Nghiên cứu Dewey của Úc phát hiện ra rằng Hà Nội đã có một chiến thuật mới là chiêu dụ và đưa ngư dân đến vùng biển này để duy trì giá trị phủ nhận đường chính đoạn của Trung Quốc của Tòa án Hà Lan La Hay như một phương thức sống còn để bám lại, trong lúc đang mất dần biển. Cũng lại là ngư dân, mưu sinh tự thân hay mưu sinh phất cờ cho chính phủ thì rủi ro và bạc phận vẫn thuộc về nhân dân trên bàn cờ chính trị nào đó. Nhiều năm trước, truyền hình và báo chí nhà nước từng tung hô ngư dân Mai Phụng Lưu với biệt hiệu sói biển, bởi ông liều mình ra Hoàng Sa đánh bắt với 4 lần bị Trung Quốc phá tàu, bắt giam và đánh đập. Ngay cả con sói biển ấy giờ cũng mệt mỏi. Cũng như hàng ngàn người Việt đang vật vã mưu sinh trên biển lúc này, giờ thì chắc anh Lưu cũng đã nhận ra rằng tổ quốc, lòng yêu nước thật sự thì ở trong tim mình, chứ không phải là trong những lá cờ mới may được tặng để đi biển hay những lời vinh danh của những kẻ đeo cà vạt luôn bám bờ. Trong một bài phân tích về việc Trung Quốc đang thôn tính Biển Đông, ông Gregory Poland, giám đốc của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, có viết một bài phân tích rằng liệu chúng ta có mất Biển Đông chưa? Ông nói rằng việc nói thẳng và tố cáo những âm mưu của Trung Quốc lúc này hết sức quan trọng để làm chậm lại những hành động điên cuồng sắp tới và quan trọng là để cho cả thế giới cùng nhìn thấy. Hãy quay trở lại với Việt Nam, hãy đặt câu hỏi đó rõ hơn. Chúng ta đã mất biển hay mất nước chưa? Nếu những điều đen tối vẫn đang ở thì tương lai, thì điều quan trọng là lúc này, người Việt cũng cần thấy nhà cầm quyền của mình, cũng cần tập biết nói thẳng và tố cáo những âm mưu của Trung Quốc trên biển và đảo và đối với sinh mạng ngư dân Việt Nam. Không có một chính quyền nào đủ sức biện bạch rằng vì việc lớn nên phải chấp nhận hy sinh biển đảo, đất nước hay tính mạng công dân của mình. Như mọi triều đại cam tâm hiến tế con người hay sản vật để bảo vệ cho quyền lợi riêng, sự sụp đổ sẽ đến là điều hiển nhiên cho mọi hình thái tà quyền như vậy. Lúc này, biển Việt Nam đang ôm giữ biết bao nhiêu bí mật về vận mệnh của đất nước và con người, những bí mật của thời đại rồi cũng có lúc phải mở ra, cho thấy một chính quyền có cơ may tồn tại vững mạnh hơn cùng với nhân dân, hoặc cũng có thể là lý do khiến nhân dân mình đứng lên và từ chối mãi mãi.
Và cuối cùng là một đời sống người Việt khắp nơi do Thành Trúc phụ trách.
Thành Trúc kính chào quý vị. Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 1975, ngày mà cố Thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt nói là triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Hôm nay, ngày 27, chỉ còn 3 hôm nữa là 30 tháng 4 2017. 42 năm im tiếng súng mà lòng người vẫn chưa yên là cảm nghĩ từ một số cựu binh từng vượt Trường Sơn gọi là vào giải phóng miền Nam 42 năm trước.
À, cách đây 42 năm, vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, thì lúc ấy tôi đang công tác ở rừng U Minh Thượng thuộc tỉnh Long Châu Hà, theo cách gọi của bên Cộng sản, tức là gồm tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên. Đến ngày 30 tháng 4, đơn vị chúng tôi được lệnh chuẩn bị tiến ra tiếp quản các cái cơ sở kinh tài, ngân hàng, ngân khố, kho bạc của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã phải vượt hơn một ngày trời bằng đường bộ và chủ yếu là bằng ghe xuồng trên các cái kênh rạch ở miền Nam. Và đến đêm ngày 1 tháng 5, chúng tôi đã tiến vào thị xã Long Xuyên để tiếp quản ngân hàng công thương của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là các kho bạc, ti ngân khố, sở nông nghiệp, toàn bộ các cái cơ quan đầu não của tỉnh An Giang lúc đó.
Đó là hồi tưởng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn khi chưa đầy 20 tuổi.
Nhưng mà tôi đã thấy một thành phố phồn thịnh, sầm uất ở miền Nam, và sau đó tháng 9 năm 1975 thì tôi có dịp lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh cái vết thương từ trong chiến tranh, thì tôi được tiếp xúc với bà con họ hàng thân thuộc đã di cư từ miền Bắc vào miền Nam năm 1954, thì tôi chính thức có một cái lập trường và cái nhận thức hoàn toàn khác với những gì mà Đảng Cộng sản và hệ thống giáo dục ở miền Bắc nhồi nhét. nhổ sọ cho.
Càng nhận thức càng thêm ngậm ngùi và tiếc nuối là tâm trạng của cựu binh Nguyễn Khắc Toàn 42 năm sau khi quyết định trở thành một người hoạt động cho dân chủ và dân oan ở Hà Nội.
Đi vào miền Nam dưới khẩu hiệu giải phóng, thống nhất đất nước, chống Mỹ cứu nước. Nhưng bây giờ nhìn lại cái cuộc chiến đã kết thúc cách đây 42 năm thì chúng tôi thấy rất là buồn, bởi vì đó là một cái bi kịch lớn của dân tộc. Lẽ ra cái cuộc chiến tranh này là không nên có. Đất nước thì cần phải thống nhất, nhưng thống nhất bằng con đường hòa bình, bằng con đường thương lượng, bằng con đường đàm phán như cái tấm gương của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức thì tốt hơn. Gọi là đi giải phóng đồng bào miền Nam thì đồng bào miền Nam và chế độ Việt Nam Cộng hòa lúc đó đã có đầy đủ những cái đặc trưng của một cái xã hội tiến bộ, người dân được tự do làm ăn, buôn bán và kinh doanh, một xã hội văn minh. Tiến hành cái cuộc chiến tranh với một cái tham vọng thu hồi nốt miền Nam Việt Nam để nhuộm đỏ toàn bộ đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa chỉ là một ảo vọng, chỉ là một thử nghiệm thì nay cũng đã sụp đổ hết.
Ngày 30 tháng 4, 1975, theo đoàn quân 203 vào tiếp quản Sài Gòn, cựu chiến binh Bùi Đình Toàn.
Lần đầu tiên tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, thật ra mà rất ngỡ ngàng, rất xa lạ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh thì lúc bây giờ là người ta cũng không yêu cộng sản nhiều lắm. Phải nói là cái lối sống của Hồ Chí Minh nó hay đến bao lần cái lối sống của Hà Nội. Nó hay là con người ta sống thoải mái hơn lắm. Ui giời, hay lắm kìa, rất tuyệt vời. Lúc bây giờ là tôi còn đi thăm một số cô dì chú bác di cư năm 54, năm 77, tôi có lại vào trăm lần nữa thì coi như là một số gia đình đã đi hết, còn cả một số nữa thì đến năm 80 thì đi hết cũng còn lại.
Ông Bùi Đình Toàn đã làm việc 6 năm tại công ty xổ số tỉnh Đồng Tháp. Năm 1983, khi xin chuyển về Bắc mà không được chấp thuận, ông bỏ việc trở lại Hà Nội, đi làm trong một số cơ quan ở đây. Đến giờ đã luôn tuổi, ông làm thợ sửa vá xe đạp tại phố Quán Sứ, Hàng Bông.
Tôi là người phố cổ và cũng là người nhiều đời ở cái phố này rồi. Tôi ra ngồi trên chiếc xe đường phố Quán Sứ, Hàng Bông. Mình ngồi một chiếc xe đạp tặng ở đấy, được hào lào hay ấy. Năm nay tôi 64.
Ngày 30 tháng 4 mỗi năm là lúc ông Bùi Đình Toàn cảm thấy buồn cho mình nhất và nhớ thương đồng đội đã ngã gục ở chiến trường hơn bao giờ hết.
Tôi cũng chả có cái chế độ gì cả, mặc dù là người là người lính, mặc dù là người cầm súng, đi đánh giặc bao năm. Thật ra là cái số cũng là may mắn, đơn vị tôi chỉ người nhiều người chết nặng, 10 người mình chết đến 7. Và bao nhiêu những cái trận như vậy là tôi thoát chết. Đáng nhẽ những người lính như tôi hoặc là một số đồng đội về là phải có cái gì ưu đãi, nhưng mà thực tế là chả có cái gì ưu đãi cả. Thật ra mà nói, những năm tháng mà trẻ thì là mình gian khổ, vẫn nằm trong chiến trường, nằm trong tắc lơ. Thực tế là cái cuộc chiến tranh này nó chả có mang lại cái gì cả. Giải phóng rồi sống cao lên thì nó là tiến triển chúc người ta thôi. Là chuyện của người lính như tôi là thiệt hỏi hỏi nhất là những năm tháng là còn trẻ tuổi và phải đi tập trung là những người bạn của tôi 50 người và hiện nay là về khoảng 3 người.
Chiến tranh, ông Bùi Đình Toàn chia sẻ tiếp, không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của bao trai tráng Việt Nam mà còn biến họ thành phế phẩm xã hội như tình cảnh của ông hiện giờ. Ngày 30 tháng 4 1975, cựu binh Nguyễn Duy Huân, quê ở Tuyên Quang, đang cùng sư đoàn 308 có mặt tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1977, ông được chuyển ngành về làm công tác báo chí tại quê nhà ở Tuyên Quang. Năm 1995, do cấp trên vu cáo, ông bị quy kết tội chiếm đoạt tài sản nhà nước liên quan đến tuyến đường Tân Trào mà Bộ Chính trị khóa 8, Đảng Cộng sản khởi xướng để kỷ niệm 105 ngày sinh Hồ Chí Minh và 50 năm ngày thành lập nước.
Tôi chỉ là người làm thuê cho quân khu 2 thôi, nhưng cuối cùng công trình đưa vào sử dụng những người là hơn 20 năm rồi, không sao cả. Nhưng mà nó quy kết cho tôi là có bao nhiêu vật liệu tôi đã chiếm đoạt hết rồi.
Suốt 21 năm qua, cựu binh Nguyễn Duy Huân đã đi gõ cửa nhiều nơi cấp trung ương. Nhưng vì thấp cổ bé miệng nên cứ bị đẩy từ cơ quan này sang cơ quan khác mà không được giải quyết rốt ráo.
Năm nay là năm thứ 21 ạ. Thông qua cái vụ việc của tôi và cũng như một số dân đoàn khác đấy, để nói thật bây giờ tôi chẳng còn tin gì cái Đảng Cộng sản nữa. Nó là một cái đảng ăn cướp rồi, nó không còn là cái đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa. Nó từ cái cấp cơ sở mà đến cấp trung ương rồi. Nó thật với lại thành công qua cái cuộc chiến tranh ấy, là một cái cuộc chiến rất là tàn khốc. Đồng đội của tôi thì hy sinh cũng rất nhiều, biết bao nhiêu người là cán bộ chiến sĩ đã chết ở Quảng Trị, ở Khe Xanh, ở đường 95 Lào. Xương máu của đồng đội tôi đổ xuống sông xuống biển hết, nó chả mang lại một cái ý nghĩa gì cả. Bởi lẽ sau khi đã có độc lập tự do rồi, nhưng mà phần lớn đối với chúng tôi, những người có công đã trở thành những người mất hết, không còn cái gì nữa. Mà trong quá trình 20 năm xuyên suốt đi chặng đường kéo dài dòng giá như thế đấy, thì tôi được biết đối với những người mà đi về khiếu kiện ở cấp trung ương là rất đông, phải tới 2/3 là những trường hợp là gia đình có công với cách mạng nhưng mà đang bị như vậy trù dập.
Đó là một trong những lý do mà cựu binh Võ Văn Tạo vốn may mắn được hoàn cảnh học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn anh em đồng ngũ của mình, không bao giờ muốn vào đảng mà chỉ muốn làm một cây bút phản biện như đang làm.
Suốt cái chiến dịch mùa hè đỏ lửa 1972, tôi có mặt ở đấy 14 tháng ở trong Quảng Trị. Nói tóm lại là tôi có tham gia cuộc chiến đầy đủ từ lúc trinh sát cho đến lúc kết thúc. Khi tôi về trường đại học thì tôi đã nghiên cứu về chủ nghĩa Mác với một cái tư duy phân tích độc lập, thì một số anh em tôi là biết cái đó là sai lầm rồi. Đấy, như nên là tôi không vào đảng. Tôi chỉ mong muốn một cái đất nước Việt Nam là nó xứng đáng cái hồn mà chúng tôi bắt đầu hăm hở vượt Trường Sơn đi vào miền Nam ấy, là sau này là tiến lên chủ nghĩa xã hội như đảng nhà nước ở trên trường chúng tôi là nó ưu việt. Từ năm 15 đến đất nước đã vượt qua được những cái giai đoạn tăm tối nhất, nhưng mà so với đại khu vực và quốc tế thì Việt Nam càng ngày càng tụt hậu. Kinh tế mình phát triển đã chậm và xã hội có nhiều cái bất ổn để ra ở một cái cơ chế mà nó không có đối lập, không có đa nguyên, không có cạnh tranh chính trị, cho nên là kết quả nó không được như chúng tôi mong muốn. Và trong cái mặt trận trong Quảng Trị rất là nhỏ hẹp đó, ngồi trong một mùa hè mà gần 30.000 người ngã xuống thì tôi cảm thấy như mắc nợ anh em. Thế là mình còn sống mà mình để cho cái đất nước mình nó như thế này. Nên còn một ngày tôi cố gắng phản biện và cố gắng góp ý làm thế nào đấu tranh để cho Việt Nam mình không có tụt hậu, không có xa lạ, không có gì hợp với nhân loại tiến bộ, để cho con cháu mình mở mày mở mặt và đồng đội của tôi nằm ở dưới suối vàng cũng mát lòng mát dạ.
Sau cùng là cựu binh Nguyễn Đức Giang không đi B, tức là không vào Nam thời chiến tranh vì hãy còn nhỏ tuổi. Nhưng sau này có tham gia trận chiến biên giới phía Bắc 1978, nói rằng sau 30 tháng 4 1975, ông đã đủ lớn để nhìn thấy và hiểu biết về miền Nam Việt Nam thông qua những gì mà anh chị bộ đội của ông trở về và mang theo như những chiến lợi phẩm.
Nghe các anh chị đi bộ đội kể lại cái cuộc chiến thì báo chí này ca ngợi giải phóng miền Nam là giải phóng đồng bào khỏi ách thống trị của Việt Nam Cộng Hòa của Đế quốc Mỹ. Nhưng mà sau khi giải phóng miền Nam xong thì tôi thấy các sĩ quan quân đội từ tiểu đoàn trung đoàn trưởng là B ra Bắc hết tivi tủ lạnh quạt xe máy, còn lính tráng thì là không được phép mang thì là bổ xà phòng gấu đồng hồ trong đấy. Cái đồng hồ hồi đấy mang ra là có thể có giá trị của hàng cây vàng, là có bán cái quạt Sanyo để có thể là đổi lấy được một cái nhà ở nông thôn. Ngoài Bắc là sau năm 75 giải phóng miền Nam thì rồi miền Nam ra thì dân Bắc mới được xài nhiều, biết nhiều. Ngày xưa là được làm thì có tivi để xem. Bắn nhạc thì sau giải phóng miền Nam thì nhiều nhà có điều kiện bà con họ hàng miền Nam ra là bắt đầu là mang dàn hát ai. Loạt piano, thế là bắt đầu bật bắn nhạc tiền chuyến nghe thích lắm. Cũng chỉ nghe nhỏ thôi, sau năm 75 mà nghe to mà bật ở ngoài đấy là mà công an nó đến nó cũng tịch thu ngay, không cho nghe, không được bật nhạc vàng. Thế cho nên là tôi thấy là cái cuộc chiến này là chiến anh em đánh nhau rồi, huynh đệ thương tàn chứ chả phải giải phóng miền Nam gì cả. Đến giờ phút này thì tôi thấy đất nước là dưới chế độ cộng sản thì càng ngày dân chúng càng bất bình, nhưng có điều có người dám lên tiếng và có người không dám lên tiếng.
Một đời sống người Việt khắp nơi, cảm nghĩ của cựu chiến binh miền Bắc sau 42 năm chiến tranh kết thúc. Thanh Trúc kính chào, tạm biệt và hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đã cho tự do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Toàn ban cùng Trung Khang mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quê hương thu nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn do ca sĩ Khánh Ly trình bày.
trong tim mình như ước mơ đã nhòa xưa. Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ. Hỏi áo chờ người đi đã như nhang tàn, người bỏ người thôi khác chi nợ nần đã trả xong.